Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam tưởng niệm liệt sĩ thời chống Trung Quốc xâm lược. Nhóm báo sạch bị bắt kháng cáo, y án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Triều Tiên phóng tiếp hai tên lửa, khiến cho Mỹ lên án. Và Nga nói vẫn để ngỏ sau khi Mỹ từ chối các yêu cầu an ninh.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 26 tháng 1 ở tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng của Việt Nam ông Phạm Minh Chính tưởng niệm các liệt sĩ của đất nước đã ngã xuống khi chiến đấu chống cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc hồi tháng 2 năm 1979. Báo điện tử Chính phủ, cổng thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho hay là Thủ tướng Chính dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Po Hèn thuộc thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trang báo của Chính phủ Việt Nam viết. Tin cho hay vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 209, này là đồn biên phòng Po Hèn, bộ đội biên phòng Quảng Ninh và cán bộ lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái đã ngoan cường chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, nhưng bản tin không đề cập cụ thể đến Trung Quốc. Trong nhiều năm cho đến khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào tháng 11 năm 1991, sách vở và báo chí chính thống của Việt Nam vẫn thường dùng cụm từ cuộc chiến tranh chống quân xâm lược bành trướng Trung Quốc để nói về cuộc chiến nổ ra ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Quốc tung hàng chục nghìn quân đánh vào một loạt các tỉnh biên giới của Việt Nam. Thủ tướng Chính và đoàn của ông đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở Po Hèn theo tường thuật của báo điện tử Chính phủ và thể hiện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Trước hoạt động tưởng niệm ở Po Hèn, đoàn của Thủ tướng Chính đã tới thăm chúc Tết tặng quà các lực lượng chức năng đang làm việc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, vẫn cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam tường thuật. Thủ tướng Chính nhấn mạnh với các lực lượng biên phòng, công an, hải quan, kiểm dịch, ban quản lý cửa khẩu và các đơn vị khác là phải góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước bằng các biện pháp hòa bình. Ông Chính cũng căn dặn về việc cần phải hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan của Việt Nam với các cơ quan của phía Trung Quốc trên tinh thần tình cảm, chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng, hợp tác, hiệu quả, hai bên cùng có lợi, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Cách đây chưa lâu, một nhà lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam cũng tưởng niệm các liệt sĩ trong cuộc chiến chống Trung Quốc ở một tỉnh biên giới. Hôm 8 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên ở tỉnh Hà Giang. Báo chí trong nước cho hay là Chủ tịch Phúc và đoàn của ông đã mặc niệm tưởng nhớ anh linh của hơn 1.700 anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang. Họ là những người thuộc 32 tỉnh thành của Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, theo ngôn ngữ tường thuật trên báo chí chính thống của Việt Nam.
Năm thành viên nhóm báo sạch vốn phơi bày những vụ việc nhạy cảm với chính quyền hôm 27 tháng 1 đã bị giữ nguyên mức án sơ thẩm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước trong phiên tòa phúc thẩm kéo dài 2 ngày tại Cần Thơ. Theo đó, người đứng đầu nhóm là ông Trương Châu Hữu Danh nhận bản án cao nhất là 4 năm rưỡi tù, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng bị tuyên 3 năm tù và 2 năm tù là bản án dành cho Nguyễn Thanh Nhã và Nguyễn Phước Trung Bảo. Ngoài ra, trừ ông Lê Thế Thắng, cả 4 bị cáo còn lại đều bị cấm hoạt động báo chí trong 3 năm kể từ ngày mãn hạn tù. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cùng nhóm báo sạch của ông đã đăng nhiều bài trên mạng xã hội tố cáo vi phạm liên quan đến các trạm BOT, vụ cựu phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang bị truy tố, Đại học Đông Đô mua bán bằng cấp, vụ án tử tù Hồ Duy Hải kêu oan. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng lên tiếng chỉ trích bản án sơ thẩm nhằm vào các nhà báo này và cho rằng họ không phạm tội vì tập trung đưa tin điều tra về tham nhũng. Cáo trạng của bên công tố cho rằng các bài viết của nhóm báo sạch đã lôi kéo nhiều người chửi bới trên mạng xã hội, do đó xâm phạm đến nhiều tổ chức, cá nhân, xâm phạm đến các lãnh đạo đảng, nhà nước và chính quyền địa phương. Một trong các bị cáo là Lê Thế Thắng có yêu cầu tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt tại phiên phúc thẩm, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ. Về phần mình, phía công tố là Viện Kiểm sát Nhân dân cũng kháng nghị bản án sơ thẩm, yêu cầu tòa bỏ lệnh cấm các bị cáo hoạt động trong lĩnh vực báo chí trong 3 năm sau khi ra tù và kiến nghị giảm nhẹ hình phạt cho ông Lê Thế Thắng từ 3 xuống còn 2 năm rưỡi tù do tại phiên sơ thẩm, bị cáo này đã vắng mặt nên không thể trình bày các căn cứ xin giảm nhẹ, cũng theo Tuổi Trẻ. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng khởi tố các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là hoàn toàn đúng người đúng tội và bản thân các bị cáo cũng thừa nhận hành vi tại tòa. Tuy nhiên, tòa đã bác toàn bộ các kháng nghị của ông Lê Thế Thắng và của Viện Kiểm sát Nhân dân và giữ nguyên bản án sơ thẩm vì các chứng cứ, tài liệu, nội dung mà Viện Kiểm sát, các luật sư và bị cáo đưa ra tại tòa là không đủ để được giảm nhẹ hình phạt. Theo tường thuật của tờ Giao thông thì tại phiên xử phúc thẩm, các bị cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do là bản án sơ thẩm quá nặng và các bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ như có nhiều giấy khen trong quá trình hành nghề báo chí, tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Bản thân bị cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng lại tuyên bị cáo mức án 4 năm rưỡi, như vậy là quá cao cho bị cáo. Ngoài xin giảm nhẹ hình phạt với bị cáo cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 4 người bạn của bị cáo. Ông Trương Châu Hữu Danh được tờ Giao thông dẫn lời nói. Sau phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố chỉ trích. Năm bản án mới nhất này nằm trong xu hướng giam giữ và kết án đáng lo ngại đối với các nhà báo và công dân Việt Nam thực hiện các quyền tự do ngôn luận và báo chí của họ vốn được ghi trong hiến pháp của Việt Nam. Washington kêu gọi Hà Nội trả tự do cho năm nhà báo và tất cả những người bị giam giữ vô cớ và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị trả đũa.
Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn, hãng lọc dầu lớn nhất Việt Nam, mới đây thông báo với một số cơ quan quản lý của đất nước rằng hãng này đang phải đối mặt với khó khăn tài chính nên phải hủy nhập dầu thô, cũng như có nguy cơ dừng hoàn toàn hoạt động của nhà máy Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa từ giữa tháng 2 sắp tới, theo tường thuật của báo chí Việt Nam hôm 27 tháng 1. Cách đây một tuần, hãng lọc dầu Nghi Sơn có tên viết tắt là NSRP đã phải giảm công suất vận hành nhà máy từ 105% xuống 80%. Theo tin của báo chí trong nước hôm 27 tháng 1, NSRP nêu ra nguyên nhân là do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN chưa phê duyệt các thỏa thuận về hỗ trợ tài chính đối với dầu thô, về thanh toán sớm và bao tiêu sản phẩm có liên quan đến hai nguồn tiền mặt cần thiết để NSRP duy trì hoạt động. Hãng nói có thể sẽ phải ngừng hoạt động hoàn toàn vào khoảng ngày 13 tháng 2 do thiếu nguồn cung cấp dầu thô nếu tình hình số dư tiền mặt không được cải thiện. PVN là một trong bốn bên góp vốn chính cho dự án liên doanh đứng đằng sau nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Ba đối tác còn lại đến từ Nhật Bản và Coes. Dự án với tổng vốn 9 tỷ đô la có công suất lọc 10 triệu tấn dầu thô một năm được xem là lớn nhất Việt Nam kể từ khi chính thức vận hành thương mại từ tháng 12 năm 2018 đến nay. Đáp lại thông tin do NSRP đưa ra, PVN nói NSRP phải tự quyết và tự chịu trách nhiệm về sự vận hành của hãng. Một bản tin của Tuổi Trẻ dẫn lại lời phản hồi của PVN nói rằng, theo điều lệ công ty, ban điều hành của NSRP phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm công tác nhập dầu thô và công suất vận hành của nhà máy. PVN cho rằng việc NSRP tự ý hủy nhập dầu thô dẫn đến nguy cơ dừng hoạt động nhà máy là việc hoàn toàn thuộc phạm vi trách nhiệm của ban điều hành NSRP và không liên quan tới việc phê duyệt các thỏa thuận mà hiện đang được đàm phán lại để tái cấu trúc tổng thể NSRP. Vẫn PVN cho biết thêm là tập đoàn này đang đàm phán thuyết phục với các bên góp vốn nước ngoài về giải pháp tái cấu trúc tổng thể NSRP để hãng hoạt động hiệu quả, đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi của PVN và của nhà nước Việt Nam. NSRP lỗ tới 1,5 tỷ đô la trong 3 năm tính đến quý 3 năm 2020. Các bản tin trong nước cho biết điều này gây áp lực lên nợ công của Việt Nam. Lúc này khi NSRP và PVN đang tranh cãi qua lại, giới kinh doanh xăng dầu và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này bày tỏ lo ngại về nguy cơ là Việt Nam sẽ thiếu xăng dầu, nhất là vào thời điểm kỳ nghỉ Tết đang sắp đến. Báo chí trong nước cho biết là hãng lọc dầu Nghi Sơn cung cấp tới 35% trong tổng lượng xăng dầu ở thị trường Việt Nam. Riêng tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex có kế hoạch nhập khoảng 235.000 đến 265.000 mét khối xăng dầu mỗi tháng từ hãng lọc dầu Nghi Sơn trong năm 2022. Vì vậy, việc hãng loan báo có nguy cơ sẽ dừng hoạt động đã dẫn đến việc Petrolimex phải gửi một văn bản khẩn tới Bộ Công Thương, trong đó nói rằng sự việc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ngừng cung cấp xăng dầu mà không có lý do thỏa đáng là rất nghiêm trọng, không tuân thủ hợp đồng và thông lệ quốc tế, khiến Petrolimex không thể có giải pháp xử lý kịp thời. Việc tìm các nguồn cung để lấp vào phần thiếu hụt do NSRP gây ra dường như không hề dễ dàng, theo các báo Việt Nam. Thanh Niên dẫn lời một vị lãnh đạo không rõ danh tính của hãng lọc dầu nắm quyền quản lý nhà máy Dung Quất nói rằng nhà máy này hiện đang chạy 100% và có thể tăng lên mức 105-108%. Nhưng ngay cả khi làm như vậy, cũng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ thôi vì Nghi Sơn quá to so với chúng tôi, vị lãnh đạo này nói. Về nguồn nhập khẩu, vẫn theo Thanh Niên, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nói rằng các đầu mối kinh doanh xăng dầu của Việt Nam sẽ gặp khó khăn lớn khi tìm cách mua của các nhà cung cấp nước ngoài vì họ thường phải có kế hoạch trước, chưa kể đến bối cảnh giá dầu thế giới đang tăng hiện nay.
Triều Tiên vừa bắn thử có lẽ là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 27 tháng 1, khiến cho Hoa Kỳ lên án về vụ thử tên lửa lần thứ 6 trong tháng này. Các nhà phân tích cho biết, loạt vụ phóng thử lần này nằm trong số những vụ phóng tên lửa nhiều nhất mà Triều Tiên từng thực hiện trong một tháng, bắt đầu từ năm 2022 với màn trình diễn chóng mặt của các loại vũ khí mới. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện vụ phóng mà họ cho là hai tên lửa đạn đạo vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương ở gần Hamhung, trên bờ biển phía đông của Triều Tiên. Tên lửa đã đi được khoảng 190 cây số đến độ cao khoảng 20 cây số. Trong tháng này, Triều Tiên nói họ sẽ tăng cường khả năng phòng thủ chống lại Hoa Kỳ và xem xét nối lại tất cả các hoạt động tạm thời bị đình chỉ. Một ám chỉ rõ ràng về lệnh tạm hoãn tự động đối với các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Vụ phóng diễn ra sau khi Triều Tiên bắn hai tên lửa hành trình vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này vào ngày 25 tháng 1, làm gia tăng căng thẳng về các vụ thử nghiệm. Hồi đầu tháng, Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa dẫn đường chiến thuật, hai tên lửa siêu thanh có khả năng cao về tốc độ và cơ động sau khi cất cánh, và một hệ thống tên lửa phóng từ bệ phóng trên đường sắt. Leif Erik Isley, giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Đại học Ewha ở Seoul, cho rằng một số vụ thử của Triều Tiên nhằm mục đích phát triển các khả năng mới, đặc biệt là để né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa, trong khi các vụ khác nhằm chứng tỏ sự sẵn sàng và tính linh hoạt của lực lượng tên lửa mà Triều Tiên đã triển khai. Trong bài phát biểu trước Hội nghị giải trừ quân bị do Liên Hiệp Quốc bảo trợ hôm 25 tháng 1, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Han Tae-song cáo buộc Hoa Kỳ dàn dựng hàng trăm cuộc tập trận chung, trong khi vận chuyển các thiết bị quân sự tấn công công nghệ cao vào Hàn Quốc và vũ khí hạt nhân chiến lược vào khu vực. Ông Han nói rằng, điều này đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của quốc gia chúng tôi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án các vụ phóng tên lửa là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là mối đe dọa đối với các nước láng giềng của Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Nước Mỹ vẫn cam kết thực hiện cách tiếp cận ngoại giao và kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại, vẫn theo lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cũng như các cuộc thử nghiệm khác gần đây, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ cho biết, vụ phóng gây mất ổn định nhưng không gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho lãnh thổ hoặc nhân viên của Hoa Kỳ hoặc cho các đồng minh của họ. Các đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã có một cuộc điện đàm, trong đó họ chia sẻ mối quan ngại sâu sắc về vụ thử mới và đồng ý tiếp tục hợp tác để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.
Mỹ ngày 26 tháng 1 đã hồi đáp bằng văn bản những đòi hỏi an ninh của Nga, một bước quan trọng trong tiến trình ngoại giao mong manh trong lúc Nga tiến hành các cuộc tập trận trên đất liền và trên biển gần Ukraine. Ngoại trưởng Antony Blinken cho hay văn bản hồi đáp được đích thân đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan trao cho Nga, hồi đáp những quan ngại của Nga và nêu những quan tâm của Mỹ và đồng minh. Ông nói với phóng viên văn bản đó vạch ra một con đường ngoại giao nghiêm túc để tiến tới, nếu Nga chọn đi theo con đường này, và trong đó có đánh giá về nguyên tắc và thực tế những quan ngại của Moscow. Ông cho biết thêm là Mỹ sẵn sàng đối thoại. Để mọi chuyện xuống giấy trắng mực đen là cách tốt để đảm bảo chuẩn xác nhất có thể và để phía Nga hiểu lập trường của chúng ta, ý tưởng của chúng ta càng rõ càng tốt. Ngay bây giờ họ đã có văn bản đó trong tay và bóng đang ở bên phần sân của họ, ông nói thêm. Washington đã nói rõ là những đòi hỏi của Nga yêu cầu NATO rút bớt binh sĩ và vũ khí ra khỏi Đông Âu và không cho Ukraine gia nhập NATO là không chấp nhận được, nhưng cho hay Mỹ sẵn sàng thảo luận về những đề tài khác như kiểm soát vũ khí và các biện pháp xây dựng lòng tin. Liệu Tổng thống Vladimir Putin có sẵn sàng chấp nhận nghị trình hạn chế này hay không sẽ quyết định giai đoạn kế tiếp của cuộc khủng hoảng. Moscow đã triển khai khoảng 100.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine, trong khi phủ nhận có kế hoạch xâm lấn. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói với hãng tin Interfax khi được hỏi Nga cần bao lâu để nghiên cứu hồi đáp của NATO rằng chúng tôi sẽ đọc, sẽ nghiên cứu. Các đối tác đã nghiên cứu các phương án của chúng tôi gần một tháng rưỡi. Sáng ngày 26 tháng 1, đáp bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông sẽ cứu xét việc áp đặt chế tài lên cá nhân ông Putin. Nga nhấn mạnh động thái như vậy sẽ không gây tổn hại cho nhà lãnh đạo Điện Kremlin mà sẽ phá hoại chính trị.
Ngày 27 tháng 1, Nga nói rõ ràng là Mỹ không sẵn sàng giải quyết các mối quan ngại chính về an ninh của họ, nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đối thoại sâu hơn trong bối cảnh bế tắc về vấn đề Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Nga, quốc gia đã tập trung hàng chục ngàn binh sĩ gần Ukraine, sẽ không vội vàng đưa ra kết luận sau khi Washington chính thức phản hồi đề xuất của Nga về việc thiết lập lại các dàn xếp an ninh thời hậu chiến tranh lạnh ở châu Âu. Mô tả căng thẳng trên lục địa như một gợi nhớ về chiến tranh lạnh, ông Peskov nói Moscow sẽ cần thời gian để xem xét phản hồi hôm 26 tháng 1 từ Washington. Tuy nhiên, ông nói các tuyên bố của Mỹ và NATO rằng các yêu cầu chính của Nga là không thể chấp nhận được đã khiến cho tình hình không mấy lạc quan. Dựa trên những gì các đồng nghiệp của chúng tôi đã nói ngày hôm qua, thì rõ ràng các mục tiêu chính được nêu trong các tài liệu dự thảo đó. Chúng tôi không thể nói rằng suy nghĩ của chúng tôi đã được tính đến, hoặc rằng có sự sẵn sàng được thể hiện trong việc xem xét các mối quan tâm của chúng tôi, ông Peskov nói. Nhưng chúng tôi sẽ không vội vàng đưa ra những đánh giá của mình, ông nói thêm. Theo Reuters, phản ứng của Điện Kremlin cho thấy rõ ràng Nga không phản đối ngay các phản ứng của Mỹ và NATO hoặc đóng cánh cửa ngoại giao. Trái phiếu đồng đô la của Nga và Ukraine vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong những tuần gần đây bởi cuộc khủng hoảng đều tăng lên, theo bình luận của ông Peskov. Chỉ số cổ phiếu RTS tính theo đồng đô la của Nga tăng 4%. Nga phủ nhận có kế hoạch xâm lược Ukraine, nhưng nói rằng họ muốn thực hiện lằn ranh đỏ để bảo vệ an ninh của chính mình. Hồi tháng 12, nước này đưa ra yêu cầu NATO ngừng mở rộng thêm nữa, cấm Ukraine gia nhập và rút lại lực lượng và vũ khí từ các nước Đông Âu tham gia liên minh sau khi chiến tranh lạnh kết thúc.
Nga hôm 27 tháng 1 nói rằng một cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân giữa Moscow và Washington là khó tránh khỏi nếu không có các biện pháp đảm bảo kiềm chế và việc dự đoán. Hãng thông tấn TASS đưa tin. Nhận định của quan chức Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Ermakov được đưa ra một ngày sau khi Hoa Kỳ và NATO chính thức phản hồi về các đề xuất an ninh của Nga mà Điện Kremlin cho rằng không giải quyết được các mối quan tâm chính của họ nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại thêm. Ông Ermakov nói rằng NATO có khả năng triển khai nhanh chóng vũ khí hạt nhân có thể tấn công các mục tiêu chiến lược ở Nga. Ông nói, chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên đạt được một sự hiểu biết có nguyên tắc rằng những vấn đề trong lĩnh vực này phải được giải quyết khẩn cấp. Nếu không, những cuộc khủng hoảng tên lửa mới là điều khó tránh khỏi. Gói an ninh của Nga được đưa ra vào tháng 12 bao gồm đề xuất rằng Nga và phương Tây nên hạn chế triển khai các tên lửa hạt nhân tầm ngắn hoặc tầm trung có thể tấn công lãnh thổ của nhau. Ông Ermakov nói, Moscow nghĩ rằng Mỹ đang chuẩn bị triển khai các tên lửa tầm ngắn hoặc tầm trung tới châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói, chúng tôi yêu cầu các nhiệm vụ hạt nhân chung của NATO phải dừng ngay lập tức. Tất cả vũ khí hạt nhân của Mỹ phải được đưa trở về Mỹ. Và cơ sở hạ tầng cho phép khối này đảm bảo việc triển khai nhanh chóng phải được dẹp bỏ. Với việc đưa hàng ngàn binh sĩ đến gần Ukraine, Moscow đã cảnh báo về khả năng đáp trả quân sự, kỹ thuật nếu các yêu cầu của họ không được thực hiện nghiêm túc, một đe dọa mà một số nhà quan sát cho rằng có thể liên quan đến việc triển khai tên lửa. Việc triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên đất liền đã bị cấm theo Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí giữa Mỹ và Liên Xô vào năm 1987, nhưng Washington đã rút khỏi hiệp ước này vào năm 2019, cáo buộc Moscow không tuân thủ, một cáo buộc mà Nga bác bỏ. Trung Quốc nói với Hoa Kỳ rằng họ muốn thấy tất cả các bên liên quan đến Ukraine phải giữ bình tĩnh và tránh gia tăng căng thẳng, trong khi Hoa Kỳ nhấn mạnh về việc giảm leo thang căng thẳng và cảnh báo về những rủi ro an ninh và kinh tế từ sự xâm lược của Nga. Trong cuộc điện đàm vào ngày 26 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bàn về vấn đề Ukraine. Ông Vương Nghị nói với ông Blinken rằng, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và hạn chế làm những điều kích động căng thẳng và thổi phồng cuộc khủng hoảng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, Nga, quốc gia đã tăng quân ở biên giới Ukraine trong nhiều tháng, đã yêu cầu NATO phải rút quân và vũ khí khỏi Đông Âu và không được kết nạp Ukraine, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Hoa Kỳ và các đồng minh NATO bác bỏ quan điểm đó nhưng nói rằng họ sẵn sàng thảo luận về các chủ đề khác như kiểm soát vũ khí và các biện pháp xây dựng lòng tin. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, Bộ trưởng Blinken nói rằng giảm leo thang và ngoại giao là biện pháp để đi tới. Bộ này cho biết thêm rằng an ninh toàn cầu và những rủi ro kinh tế gây ra bởi sự xâm lược hơn nữa của Nga đối với Ukraine đã được nêu ra trong các cuộc đàm phán. Ông Vương Nghị trong một phát biểu có lẽ là để đề cập đến sự phản đối của Nga đối với việc mở rộng NATO ở Đông Âu, nói với ông Blinken rằng không thể hy sinh an ninh của các quốc gia khác cho an ninh của một quốc gia, và an ninh khu vực không thể được đảm bảo bằng cách tăng cường hoặc thậm chí mở rộng các khối quân sự, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hoa Kỳ đã cảnh báo Nga không được xâm lược Ukraine và kêu gọi cả hai nước quay trở lại một loạt các hiệp ước được gọi là Minsk I và Minsk II, được ký kết lần lượt vào năm 2014 và 2015 nhằm chấm dứt cuộc chiến ly khai của những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine. Nhưng một loạt các bước đi về quân sự và chính trị được đề ra bởi thỏa thuận Minsk II sau này vẫn chưa được thực hiện, với việc Nga nhấn mạnh rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột và do đó không bị ràng buộc bởi các điều khoản của hiệp ước, và đây đã trở thành một trở ngại lớn. Ông Vương Nghị nói rằng, để giải quyết vấn đề Ukraine, chúng ta cần quay lại thỏa thuận Minsk mới là điểm khởi đầu. Thỏa thuận Minsk mới đã được Hội đồng Bảo an thông qua là một văn kiện chính trị cơ bản được tất cả các bên công nhận và cần được thực hiện hiệu quả. Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm, Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với Nga khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng gia tăng về một loạt vấn đề, từ thương mại cho đến nhân quyền, Đài Loan và các yêu sách chủ quyền hàng hải của Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin, người bị Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt cá nhân nếu như Nga xâm lược Ukraine, dự kiến sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần tới để tham dự Thế vận hội mùa đông, bắt đầu vào ngày 4 tháng 2. Ông Vương Nghị đã nói với ông Blinken rằng Hoa Kỳ tiếp tục phạm sai lầm trong lời nói và việc làm của mình đối với Trung Quốc, gây ra những cú sốc mới cho mối quan hệ. Ông nói, ưu tiên hàng đầu lúc này là Mỹ nên ngừng can thiệp vào Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, ngừng đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan và ngừng tạo ra nhiều bè phái chống Trung Quốc. Hoa Kỳ, Canada, Úc và Anh đã thông báo sẽ không cử bất kỳ quan chức nhà nước nào đến Thế vận hội vì hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh phủ nhận vi phạm nhân quyền và phản đối điều mà họ gọi là chính trị hóa thể thao.
Mỹ đã gửi tặng 400 triệu liều vaccine COVID trong khuôn khổ lời hứa ban đầu, hiến khoảng 1,2 tỷ liều vaccine cho các nước có thu nhập thấp, Tòa Bạch Ốc loan báo ngày 26 tháng 1. Hôm nay chúng ta sẽ đạt một cột mốc quan trọng trong nỗ lực toàn cầu của mình. 400 triệu liều vaccine gửi tới 112 nước, miễn phí, không có điều kiện ràng buộc gì. Điều phối viên COVID của Tòa Bạch Ốc, ông Jeff Zients, cho báo giới biết. Lô hàng gần đây nhất bao gồm 3,2 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech gửi đến Bangladesh và 4,7 triệu liều gửi đến Pakistan. CNN loan tin sáng ngày 26 tháng 1, dẫn lời một giới chức Tòa Bạch Ốc. Chính quyền ông Biden trước đây đã hứa hiến tặng một số lượng vaccine nữa gồm 500 triệu liều cho chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, nâng lời hứa tổng cộng lên thành 1,2 tỷ liều vaccine COVID. Chuyến hàng mới nhất sẽ bắt đầu chuyển đi trong tháng này. Các chuyên gia y tế toàn cầu nói ít nhất cần 5-6 tỷ liều vaccine cho các nước nghèo để giúp chống COVID. Tổng cộng chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh Toàn cầu về vaccine và miễn dịch yểm trợ đã chuyển giao hơn 1 tỷ liều cho 144 nước và nhắm hoàn tất 70% miễn dịch vào giữa năm 2022. Chúng tôi đã gửi tặng vaccine miễn phí cho thế giới gấp 4 lần hơn bất cứ nước nào khác, ông Zients nói với phóng viên.
Số ca COVID tại châu Mỹ trong tuần qua tăng cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bắt đầu từ năm 2020 đến nay, và biến thể Omicron rõ ràng đã trở thành chủng chiếm ngự, Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho hay ngày 26 tháng 1. Trên 8 triệu ca nhiễm mới, tức 32% cao hơn tuần trước, trong khi số người chết trong khu vực cũng tăng 37%, với thêm 18.000 ca tử vong vì COVID. Mỹ tiếp tục là nước có số ca nhiễm mới cao nhất, dù số ca đã giảm gần 1 triệu trong tuần qua, Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho biết. Các bang miền Nam Mexico chứng kiến số ca nhiễm tăng gấp 3, và Brazil có số ca nhiễm tăng vọt 193% trong 7 ngày qua, vẫn theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ. Trẻ em tại châu Mỹ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng giáo dục tệ hại nhất chưa từng thấy trong khu vực, với hàng triệu trẻ em chưa trở lại học đường, theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ. Tổ chức này khuyến cáo các nước nên đưa các em trở lại trường an toàn để bảo vệ sức khỏe xã hội, tinh thần và thể chất cho các em. Tổ chức cũng thúc đẩy phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng. Nhiều nước đã cho phép và triển khai vaccine COVID cho thanh thiếu niên, theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ. Tuần trước, toán chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới về miễn dịch đã cho phép vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, mở lộ trình cho các nước triển khai vaccine cho lứa tuổi này, Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho hay.
Chính phủ Hoa Kỳ hôm 27 tháng 1 cho biết sẽ cấp thêm 20.000 thị thực H-2B cho nửa đầu năm tài chính trong một nỗ lực nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lao động ở Hoa Kỳ. Các thị thực nhằm mục đích giúp cho các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ hiện đang phải đối mặt với thiệt hại không thể khắc phục nếu như họ không thể có thêm lao động tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Bộ Nội an và Bộ Lao động cho biết trong một tuyên bố. Bộ trưởng Nội an Alejandro Mayorkas nói, chúng tôi đang cung cấp cho chủ lao động các nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh của họ trong khi mở rộng những con đường hợp pháp đến Hoa Kỳ. Bộ Nội an cho biết các thị thực bổ sung sẽ sẵn sàng cho các nhà tuyển dụng vào ngày 28 tháng 1, đồng thời cho biết thêm rằng số lượng thị thực bổ sung được đưa vào thời điểm tăng trưởng việc làm lên mức kỷ lục, nhưng lực lượng tham gia lao động lại giảm. Bộ này nói 13.500 thị thực được dành cho những người lao động đã nhận được thị thực H-2B và quay trở lại làm việc, nghĩa là những người đã có thị thực H-2B trong thời gian 3 năm tài chính vừa qua. 6.500 thị thực còn lại dành cho những người đến từ Haiti, El Salvador, Guatemala và Honduras.
Trung Quốc sẽ có 176 vận động viên, con số lớn nhất từ trước tới nay, tham gia Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh khi nước này đăng cai tổ chức cuộc tranh tài vào tháng tới, Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm 27 tháng 1. Được huấn luyện bởi cả đoàn huấn luyện viên người nước ngoài, đội Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tham gia thi đấu mọi môn thể thao tại Thế vận hội mùa đông, diễn ra từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2. Suất đấu được đảm bảo của Trung Quốc với tư cách là quốc gia đăng cai trong môn khúc côn cầu nam, gây nên lo ngại về khả năng tranh tài của đội chủ nhà, nhưng họ đã được phép thi đấu vào tháng 12. Trong số 78 huấn luyện viên của Trung Quốc, có tới 51 huấn luyện viên là người nước ngoài đến từ các quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Nga, Pháp và Nhật Bản.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.